truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 16 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ngay sau lễ phát động, 120 cây xanh và 2.500 cây keo phân tán đã được trồng tại khuôn viên trường mầm non Thịnh Đán và trên địa bàn phường Thịnh Đán. Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà máy sản xuất của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên vẫn giữ nhịp độ sản xuất 3K.
Với phương châm uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, từ khi thành lập đến nay, công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh đã không ngừng mở rộng chiến lược kinh doanh. Trong đó điểm nổi bật chính là quan tâm đến lợi ích chính đáng của người lao động, từ đó tạo nền tảng để công ty nâng cao uy tín cũng như chất lượng phục vụ. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 2, tức ngày 9 tháng Giêng năm Bính Thân, tại trường mầm non Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phát động lễ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2016. Đây là nét đẹp truyền thống được thành phố Thái Nguyên duy trì mỗi độ xuân về nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban đơn vị của thành phố, lãnh đạo phường Thịnh Đán cùng đông đảo bà con nhân dân, học sinh trên địa bàn phường. Phát biểu phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định: trong những năm qua, phát huy tinh thần trồng cây gây rừng, thành phố Thái Nguyên đã trồng được hàng nghìn mét vuông thảm cỏ, hàng vạn cây xanh và cây hoa khoe sắc ở khắp các tuyến đường, ngõ phố, góp phần bảo vệ môi trường và tô điểm cho thành phố ngày càng sáng xanh, sạch đẹp. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát động Tết trồng cây năm nay, đồng chí nói:
hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, sự phát triển của nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đô thị. Việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng, đảm bảo cho việc phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ về lợi ích to lớn của việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ rừng. Đó là hành động không những có ý nghĩa thiết thực to lớn về mặt kinh tế, xã hội, mà còn là những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn của thành phố chúng ta. Với tinh thần và ý nghĩa đó, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng và bảo vệ rừng, chăm sóc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, làm cho thành phố của chúng ta mỗi ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp và giàu mạnh hơn.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nói:
để thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Tôi kêu gọi nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên hãy ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây, mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, đồng thời tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Làm tốt điều này là chúng ta đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường bền vững.
Thay mặt thế hệ trẻ của thành phố, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói:
hưởng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2016 do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động, cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố tiếp tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, quyết tâm cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hưởng ứng thực hiện và tham gia Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016. Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một đồi cây, một vườn cây thanh niên. Mỗi đoàn viên thanh niên trồng ít nhất một cây xanh với mục tiêu trồng cây nào sống tốt cây đó. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm thực hiện tốt cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Cũng tại lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đánh hồi trống chính thức phát động Tết trồng cây năm 2016 trong toàn thể cán bộ nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và bà con nhân dân phường Thịnh Đán đã tham gia trồng 120 cây xanh tại khuôn viên trường mầm non Thịnh Đán và 2.500 cây keo phân tán trồng trên địa bàn phường Thịnh Đán. Được biết, trong dịp này, các địa phương trong thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể cũng đã có kế hoạch trồng 10 vạn cây xanh, góp phần phủ xanh đất chống đồi trọc, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp.
Với đặc thù của công việc sản xuất kinh doanh, do vậy trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, toàn bộ các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đều sản xuất bình thường. Các nhà máy luyện cán thép vẫn giữ nhịp độ sản xuất 3K. Tình hình sản xuất trong những ngày Tết ổn định, an toàn, hiệu quả. Do thị trường tiêu thụ thép những tháng cuối năm 2015 thuận lợi, nên ngay từ đầu năm 2016, công ty quyết định chạy mãn tải hết công suất ở tất cả các đơn vị sản xuất, nhằm hoàn thành mục tiêu đạt 730.000 tấn thép cán cả năm. Từ tháng 1 năm 2016 đến nay, công ty đã sản xuất được gần 100.000 tấn thép cán các loại, đạt trên 60% kế hoạch quý 1, v.v. Được biết, năm 2015, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vẫn duy trì việc làm ổn định cho trên 5.300 lao động, với mức lương bình quân đạt 6,3 triệu đồng một người một tháng. Bình quân mức thưởng Tết của công ty là 10 triệu đồng một người.
Theo thống kê của Sở Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh có 3.737 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, tăng 907 trường hợp so với kỳ nghỉ Tết năm 2015. 3.339 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, tăng 182 trường hợp so với năm 2015. Trong số 3.737 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, có 879 người nhập viện do tai nạn giao thông, tăng gần 200% so với năm 2015. 37 trường hợp do đánh nhau, 21 người tới khám do nghi ngộ độc thực phẩm và không có người bị tai nạn do pháo nổ. Dịp nghỉ Tết năm nay, số ca tử vong trước và sau khi nhập viện ghi nhận được là 14 trường hợp, năm 2015 là 9 trường hợp. Các trường hợp tử vong do đánh nhau và tai nạn giao thông chủ yếu liên quan đến bia rượu. Được biết, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Các đơn vị y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám cấp cứu cho bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, sáng 16 tháng 2 năm 2016, tức ngày 9 tháng Giêng năm Bính Thân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường Túc Duyên tổ chức gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2016. Năm 2016, Phường Túc Duyên được giao chỉ tiêu 10 thanh niên nhập ngũ. Trên cơ sở đó, Phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân dân, động viên con em đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, Phường đã hoàn thành chỉ tiêu 10 thanh niên lên đường nhập ngũ theo kế hoạch thành phố giao. Ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường Túc Duyên cho biết thêm.
2015 chúng tôi đã là Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các ban ngành đoàn thể từ phường đến cơ sở đã quan tâm đặc biệt, nên là cũng phân công trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là phân công cho từng đồng chí là cũng theo dõi, bám sát tất cả địa bàn, nhất là bên ban chỉ huy quân sự thì rà soát tất cả các đồng chí trong độ tuổi nam thanh niên trong độ tuổi danh sách để kiểm tra trong quá trình để làm công tác tuyển quân khám tuyển sơ tuyển tại địa phương rồi sau đó khám tuyển ở tại thành phố.
Tại buổi gặp mặt, sau khi được nhận quà của Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể chính trị phường Túc Duyên, công dân Nguyễn Tuấn Linh, đại diện các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016, đã bày tỏ sự vui mừng, tự hào khi sắp được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam.
Tôi quyết tâm thực hiện phấn đấu rèn luyện bản thân đạo đức, chính trị vững vàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, giao, thực hiện tốt các kỷ luật trong quân đội.
Để đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân thành phố giao, Phường Túc Duyên đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường tiếp tục tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với các gia đình để quản lý tốt công dân đã trúng tuyển. Thưa quý vị và các bạn, nghe chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông, tôi cứ nghĩ đến câu hát "Đời mình là một khúc quân hành" của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. 68 năm tuổi đảng, 84 năm tuổi đời, ông Hoàng Khải Long vẫn xác định mình là người lính, luôn một lòng theo đảng. Bài viết "Son sắt một niềm tin" của cộng tác viên Minh Hằng sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Tiết trời cuối mùa đông lạnh se sắt, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng chiếc lá rơi ngoài thềm. Tôi được ông Hoàng Khải Long ở tổ 35 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên kể cho nghe chặng đường cụ đã đi qua. Ông có trí nhớ thật tốt. Bao nhiêu lần chuyển đơn vị, bao nhiêu trận đánh, bao nhiêu cuộc hành quân, cụ đều rành rẽ. Sinh ra ở xã Phương Linh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, tháng 3 năm 1945, cậu bé dân tộc Tày, 13 tuổi, Hoàng Khải Long, được một cán bộ tên là Dương Đại Long đến nhà giác ngộ, đã tự nguyện đi theo cách mạng. Cậu được bí mật đưa đi tập bắn súng ở cánh rừng Khuổi Po, làm du kích, sống xa gia đình từ đấy. 5 tháng sau, đúng ngày Tổng Khởi Nghĩa, 19 tháng 8 năm 1945, cậu được Tổng bộ Việt Minh Bắc Cạn cử đi học trường quân chính Việt Nam, trước là trường quân chính kháng Nhật. Vì vậy, ngày nhập ngũ của cậu Long được tính từ ngày 19 tháng 8 năm 1945. Sau một năm huấn luyện, chiến sĩ Hoàng Khải Long được điều về Trung đoàn Bắc Thái, đóng ở Thái Nguyên. Khi giặc Pháp nống ra đánh chiếm Hà Nội, anh được điều động về Trung đoàn 70, đánh trận Cổ Loa Hà Nội. Làng Cổ Loa có 12 thôn, anh cùng chiến sĩ Trung đoàn thoát ẩn thoát hiện giữa các thôn tiêu diệt địch. Trận đó, với thành tích đặc biệt, anh được tặng huân chương chiến công hạng 2. Khi đó, anh Long mới 16 tuổi. Cuộc đời chiến sĩ của anh gắn với nhiều cuộc hành quân. Người đàn ông có vóc người bé nhỏ này cùng đồng đội của mình đi bộ từ Hà Nội lên Cao Bằng, sắp nhập vào Trung đoàn 74, rồi hành quân về Đông Khê, Lạng Sơn, đón lõng chặn bộ binh địch tấn công lên Việt Bắc, phá tan kế hoạch tấn công chấp nhoáng của Pháp năm 1947. Và niềm vui lớn đã đến với chiến sĩ Hoàng Khải Long. Đúng ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1948, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 68 năm qua, ông vẫn nhớ như in ngày trọng đại đó. Ông kể, trước ngày kết nạp khoảng một tháng, tôi được anh chính trị viên đưa cho đọc cuốn điều lệ Đảng. Sau khi hỏi tôi đã học kỹ chưa? Anh hỏi tôi có chấp nhận điều lệ tự nguyện vào Đảng không? Tôi nói, tôi đã đọc kỹ và chấp nhận điều lệ. Tối hôm đó, tôi nhận được lệnh triệu tập của chính ủy đến địa điểm bí mật tại một nhà dân. Khi tôi đến, đã thấy trên vách nhà treo ảnh chân dung Hồ Chủ tịch, cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư chi bộ tuyên bố lý do, đọc tiểu sử lý lịch của tôi và quyết định kết nạp tôi vào Đảng. Trước Đảng kỳ, tôi tuyên thệ, xin phục tùng Đảng, nguyện hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho Đảng. Lời thề năm ấy đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in. Kể từ đấy, tôi luôn ý thức mình là đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, tôi thẳng thắn đấu tranh. Trong công việc thường ngày, tôi hăng hái hết mình. Hai chữ đảng viên thiêng liêng khiến tôi thấy mình luôn luôn cần cố gắng nhiều hơn nữa. Năm 1949, ông được cấp trên cử đi học trường lục quân Trần Quốc Tuấn, đóng ở Thái Nguyên. Một lần nữa, ông lại có cuộc hành quân kỷ lục, cùng các học viên đi bộ dòng giã vài tháng trời, chuyển trường từ Thái Nguyên sang Côn Minh, Trung Quốc. Sau khi học xong, ông được điều về giảng dạy tại trường quân chính Cao Bắc Lạng, đóng tại Lạng Sơn. Từ đây, ông cùng đồng đội hành quân lên Điện Biên, sang nước bạn Lào, trở thành anh lính tình nguyện Việt Nam, giúp nước bạn Lào giải phóng Sầm Nưa, tham gia chính quyền huyện Bắc Sèn. Năm 1954, khi giặc nhảy dù Điện Biên, trung đoàn của ông từ Sầm Nưa trở về tiếp cận phía nam Điện Biên. Đêm giúp dân gặt lúa, ngày đánh giặc. Từ đó đến năm 1982, khi về hưu, ông được điều chuyển qua nhiều đơn vị. Lúc ở Cao Bằng, khi về Lạng Sơn, lúc chỉ huy 2.000 quân đi từ Phú Thọ lên Điện Biên, lúc huấn luyện tân binh chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Lật đật trèo lên căn gác nhỏ, ông mở hòm lấy ra những vật báu của đời mình. Đó là các phần thưởng cao quý ông được nhà nước và quân đội trao tặng. Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhì, huân chương quân công hạng nhì, v.v. Vút ve từng tấm giấy nhuốm màu thời gian, ông bảo, tháng 9 năm 2014, tôi làm thủ tục xin đổi một số huân chương đã cũ, gửi lên phường theo hướng dẫn. Đến nay vẫn chưa thấy được giải quyết chị ạ. Trở lại thời điểm năm 1982, ông nghỉ hưu với quân hàm trung tá. Cuộc sống gia đình khó khăn, ông bà nuôi lợn, làm bánh rán, trồng rau, xoay sở đủ việc nuôi ba con ăn học. Cũng từ đó, ông liên tục tham gia công việc ở tổ dân phố, bí thư chi bộ, trường xóm, ban công tác mặt trận, người cao tuổi, chữ thập đỏ, khuyến học, cựu chiến binh, v.v. ông đều trải qua. Tôi đi loanh quanh đọc các tấm giấy khen ông lưu giữ, mới thấy ông có nhiều thành tích lắm. Xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dân vận khéo, gương mẫu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tôi đặc biệt chú ý đến giấy ghi nhận, gia đình phát triển bền vững, khẳng định ông bà đã có 57 năm chung sống hòa thuận và phát triển. Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Lớn lên cùng quê, vợ ông, bà Trương Thị Nông thoát ly làm công nhân nhà máy dệt Nam Định. Năm 1959, bất ngờ gặp nhau, chú bộ đội và cô công nhân nhanh chóng bén duyên thành vợ thành chồng. Thấm thoát, bà đã 80 tuổi đời, 53 năm tuổi đảng, vẫn giữ nét đôn hậu của người phụ nữ hiền dịu, chịu thương chịu khó ngày nào. Con cái có công việc làm ổn định, kinh tế khá, cháu chắt đều huề. Giờ là lúc ông bà thụ hưởng tuổi già, nhưng không vì thế mà ông lây là chuyện xã hội. Ông tâm sự, tôi vẫn thường xuyên sinh hoạt chi bộ, nắm bắt tham gia công việc chi bộ đưa ra. Tôi quan niệm là đảng viên thì phải có tinh thần đấu tranh thẳng thắn, có ý thức học các nghị quyết của đảng nghiêm túc. Với bà con lối xóm, phải sống đúng mực, gương mẫu, gắn bó, tôn trọng lợi ích chung. Với suy nghĩ giản dị như vậy, người cán bộ tin khởi nghĩa, người lính Hoàng Khải Long đã luôn thực hiện lời hứa trước đảng cách nay gần 70 năm, suốt đời phục tùng và hy sinh cho đảng.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh đã không ngừng mở rộng chiến lược kinh doanh nhằm phát huy năng lực, nắm bắt thời cơ để tìm ra những giải pháp tối ưu phục vụ khách hàng. Trong đó, điểm nổi bật chính là quan tâm đến lợi ích chính đáng của người lao động, từ đó tạo nền tảng để công ty nâng cao được uy tín cũng như chất lượng phục vụ. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh hơn chục năm nay, anh Đào Văn Trúc luôn tự hào khi được làm việc trong một môi trường an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Song điều khiến anh tự hào hơn chính là sự quan tâm sẻ chia của lãnh đạo công ty đối với tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động. Với đặc thù là vận tải khách theo hình thức chất lượng cao trên các tuyến liên tỉnh đến Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, v.v. Nên anh Trúc cùng với đội ngũ lái xe ở đây thường xuyên phải đi xa, không kể giờ giấc, ngày hay đêm. Công việc tuy vất vả, nhưng nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo công ty, anh Trúc cũng như những lao động nơi đây luôn giữ vững tinh thần làm việc hăng say. Họ luôn thấy phấn khởi và yên tâm khi đưa được khách hàng đến nơi an toàn tuyệt đối.
Nếu mà nói về bên công ty, thì thứ nhất là ban lãnh đạo công ty cũng tạo điều kiện, mà cái đấy là đầy đủ các chế độ, ví dụ như đóng bảo hiểm cho tất cả những cán bộ bên công ty, cán bộ công nhân viên công tác tại công ty. Thứ hai nữa bên công đoàn thì là cũng có những cái quỹ của công đoàn này, quỹ của đội xe này, là thứ nhất là thăm hỏi bản thân cán bộ công nhân viên, thứ hai là thăm hỏi về bên phụ huynh của cán bộ công nhân viên cộng với lại là vợ và con của cán bộ công nhân viên, mà cái chế độ đấy là đều có đầy đủ ở công ty.
Với ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hành khách, vận tải du lịch và lữ hành, nên công ty luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ cũng như giữ chữ tín đối với khách hàng. Từ chỗ chỉ có 5 đầu xe năm 2002, đến nay công ty đã có gần 60 đầu xe các loại, đáp ứng nhu cầu đi lại của mọi khách hàng. Những năm gần đây, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty vẫn duy trì tăng trưởng đều đặn, trung bình mỗi năm đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng. Hiện nay công ty đã và đang tạo việc làm ổn định cho hơn 120 lao động với mức thu nhập trung bình đạt 4,5 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Có được những kết quả này là nhờ sự đoàn kết nhất trí đồng lòng của ban giám đốc cũng như sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên lao động trong toàn công ty. Ông Lương Văn Thưởng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh chia sẻ. Muốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì phải đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu và giữ uy tín với khách hàng. Do đó chúng tôi đã đầu tư vào phương tiện thật tốt, xây dựng đội ngũ phục vụ có nghiệp vụ cao. Từ quan điểm đó, Công ty Khánh Thịnh đã mạnh dạn làm cuộc cách mạng về chất lượng phương tiện và văn hóa ứng xử, luôn nhắc nhở anh em tài xế phải nhã nhặn, lịch thiệp với khách hàng.
Trong thời gian qua thì ngoài cái việc cái sự quan tâm của lãnh đạo công ty đối với người lao động thì ngược lại thì trong nội bộ anh em người lao động trong công ty thì cũng luôn luôn đoàn kết và cũng cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của mình trong công việc mà công ty đã giao. Ngoài cả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị thì hàng năm thì công ty cũng quan tâm đến đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động bằng các cái hình thức tổ chức các cái phong trào thi đua giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn và tổ chức cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty đi tham quan, nghỉ mát và học tập kinh nghiệm trong nước. Đặc biệt là cuối năm thì công ty tiến hành tổng kết cũng khen thưởng các cái cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của công ty trong năm.
Nhờ kịp thời biểu dương khen thưởng những trường hợp lái xe an toàn, giữ gìn xe tốt, kinh doanh hiệu quả cao đã khuyến khích người lao động. Quyền lợi của mỗi công nhân làm việc tại công ty luôn được đảm bảo, qua đó tạo động lực để mỗi người hăng say làm việc. Để luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng, ban lãnh đạo công ty Khánh Thịnh luôn nhắc nhở, quán triệt người lao động phải chấp hành đúng quy định pháp luật, đảm bảo đúng lốt, đúng tuyến, đúng giờ, tuyệt đối không tranh giành khách, phá giá hay bỏ tuyến, và quan trọng hơn cả là không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản do lỗi của chủ phương tiện gây nên. Hàng năm, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe. Với số lượng gần 50 đoàn viên công đoàn công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách dành cho người lao động. Đồng thời thường xuyên quan tâm đến hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể cán bộ công nhân viên lao động trong toàn công ty thông qua các hoạt động văn thể, thăm hỏi, động viên những đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các chế độ về bảo hiểm xã hội, khen thưởng, v.v. cũng được thực hiện thường xuyên liên tục. Nói thêm về vấn đề này, anh Đặng Văn Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh cho biết.
Được sự nhất trí của ban lãnh đạo công ty thì cũng thành lập một cái tổ chức công đoàn. Tuy nhiên thì trong thời gian đầu là cũng là tự phát. Thế sau đó đến năm 2006 thì cũng được Liên đoàn Lao động thành phố công nhận là tổ chức công đoàn công ty Khánh Thịnh được chính thức thành lập. Thì từ đó đến nay thì công đoàn công ty thì cũng chăm lo cho đời sống anh em công nhân, cho người lao động theo luật công đoàn. Chúng tôi cũng 100% là đoàn viên công đoàn được đóng bảo hiểm xã hội. Và mọi cái chế độ chính sách thì cũng hoàn toàn là thực hiện đúng theo cái thông tư hoặc là cái nghị quyết của công đoàn.
Với phương châm uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, Khánh Thịnh luôn là người bạn đồng hành tin cậy của mọi người mọi nhà trên từng cây số. Qua những đóng góp của mình, Khánh Thịnh liên tục vinh dự được nhận các giải thưởng cao quý như Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam vàng năm 2007, Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu năm 2010-2011, Danh hiệu vận tải an toàn năm 2012. Công đoàn công ty luôn được các cấp công đoàn tuyên dương khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động, quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay ngày 16 tháng 2, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Thái Nguyên 12,2 độ C, Định Hóa 11,2 độ C. Dự báo đêm nay và ngày mai 17 tháng 2, không khí lạnh ổn định và suy yếu dần, nhiệt độ tăng dần, phổ biến trời rét, vùng núi rét đậm. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 55-60%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía nam nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm,
nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.